Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Jonah, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 11. Jonah bị cá nuốt, người cầu xin và được cứu. Đức Giê-hô-va sắm sẵn một con cá lớn trong đặng nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển, và dòng nước bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lợn lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài. Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy tôi, cho đến linh hồn tôi. Vực sâu vây lấy tôi tư bề, rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi. Đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình, nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả tự tôi đã hứa nguyện sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Jonah ra trên đất khô. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Tạ ơn Chúa. Cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện cho tôi trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Và ngày hôm nay được có mặt tại hội thánh để cùng nhau vui mừng hát ngợi khen Chúa. Thành ra Chúa nói là, tại vì khi bắt đầu cầu nguyện thì nói là Chúa hiện diện trong phòng nhóm này. Thành ra mọi sự điều khiển đều nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Ban phụ nữ cố gắng bài ca hiệp một, nhưng Chúa nói khoan, phải gặp gỡ Chúa Giê-xu trước cái đã. Thành ra tạ ơn Chúa vì điều này. Thành ra có chiếu hiệp một gì đi nữa mà Chúa nói phải gặp gỡ Chúa Giê-xu trước, rồi lúc đó cái sự hiệp một mới xảy ra. Tạ ơn Chúa, sáng thứ năm khi tôi thức dậy thì cái mặt tôi giống như nó sưng lên, giống như có cái trái xoài nó nằm ngay đây phía bên này. Đến khi mở miệng thì mới nó đau rồi. Lật đật kêu bác sĩ 7 giờ sáng thì bác sĩ lấy appointment đầu tiên lúc 8 giờ 15 vô. Thì ông nói anh phải chạy đi qua ông specialist. Chạy tới ông specialist, ông chích cho mũi thuốc. Ông nói anh phải vô emergency. Tôi vô emergency làm giấy tờ. Thì trong lúc đang chờ đó thì cái phía bên phải nó thêm trái ổi nữa. Tức bên này trái ổi, bên này cái trái xoài. Họ thấy khi mà họ bước vô, tôi nói hồi nãy tôi vô chờ đó là mới có trái bên này thôi, mà trong vòng 45 phút bên này nó làm thêm cục nữa. Lúc đó cái miệng bắt đầu vậy thôi. Rồi họ lật đật vô lấy máu, 4-5 ống máu để đi thử. Rồi trong lúc chờ đợi cái thử đó thì dưới cổ nó thêm cái trái ổi nữa. Lúc đó mà muốn mở miệng ra đo temperature thì nó phải thọc vô như vậy. Họ sợ quá cái họ lật đật đem vô trong phòng IV antibiotic, tức là thuốc trụ sinh vô liền. Rồi thử nước tiểu rồi đưa vô cái phòng để mà xoay kêu là scan, CT scan, tìm cái gì đó, iodine gì vô, nắm người lên để chụp scan. Rồi xong xuôi rồi thì lúc đó là mặt mày thấy nó ra vẻ giống như là cái tiệm bán trái cây vậy đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nói muốn cái này đó thì chắc phải ở thêm một đêm nữa. Thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ suốt đêm thứ năm với nguyên ngày thứ sáu thì cho IV vô rồi cứ 4 tiếng đồng hồ là một loại trụ sinh số 1, rồi 8 tiếng đồng hồ sau cái loại trụ sinh số 2, và suốt đêm như vậy. Và trong suốt đêm đó thì cứ lâu lâu vô, đưa cái tay phải ra đây lấy một ống máu, rồi lâu lâu vô lấy thêm cái ống máu nữa, rồi làm như vậy. Nhưng mà tới cảm ơn Chúa thì tới trưa khi mà các anh chị em vô cầu nguyện đó, thì lúc đó trái ổi cũng còn nhỏ nhỏ, trái chanh cũng còn nhỏ nhỏ, như đây trái ổi cũng còn chút chút, bên này cũng trái xoài nhưng mà nó nhỏ hơn chút xíu, cũng còn thấy. Rồi bác sĩ vô mới nói là cái nguyên nhân chính là ông thiếu nước, thiếu uống nước. Và cái cách trị liệu tốt nhất á, là phải uống cho đủ nước vô, rồi thêm vài miếng chanh, rồi lâu lâu cắn miếng chanh cái để cho nước bọt nó ra. Thì về nhà làm mỗi giờ đồng hồ 8 ao nước. Cái nó sưng như vậy thì lấy nước nóng đè vô rồi bóp. Cho cái ống không có bị nghẹt, không có gì hết. Rồi sau đó chiều hôm trước khi đi ra thì người bác sĩ với practitioner tới là cái thật ra đó, cái vấn đề của ông là rất là lạ. Tại thường thường người ta thiếu nước, người ta siêu, người ta bị cái này cái kia. Mà ông lại bị lên cái mặt. Nhưng mà trong lúc Chúa cho nằm trong nhà thương mà truyền nước biển như vậy, thì người y tá vô cũng nói chuyện. Nó nói sao mà ông lấy viết ra, ông ngồi ông viết lách, ông làm gì vậy? Thì tôi nói tôi đang soạn những cái bài giảng. Nói soạn bài giảng gì? Nói soạn giảng về IV. Thành ra cảm ơn Chúa trong lúc truyền nước biển như vậy, thì tôi có soạn khoảng chừng 8 bài giảng về IV dựa theo sách Roma và Galati. Bởi vì phải có cái sự làm lại của Chúa trong đó. Nhưng mà trong lúc mà khi mà người bác sĩ tới nói ông thiếu nước, thì nhắc nhở tôi một cái bài học. Bởi vì lời của Chúa cũng nói rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là nước hằng sống. Ngài Giêsu Christ là Ngài nước, Ngài là nước hằng sống. Mà Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng là ngôi lời. Mà ngôi lời là lời Đức Chúa Trời, lời của Kinh Thánh. Nhưng lời của Kinh Thánh trong Tin Lành Giăng, Chúa Giêsu dạy là khi Ngài đi, Ngài để lại Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh tới để mà giải bày lời của Chúa. Giải bày lời của Chúa. Khi mà có nước hằng sống của Chúa, thì cái thân thể của Chúa sẽ khỏe mạnh, không có bị ốm đau. Thành ra có thể trong cái thời gian vừa qua, khi bác sĩ nói ông thiếu nước, tôi rất là ngạc nhiên. Tại tôi có uống nước, tôi có uống nước, tôi có ăn canh, tôi có uống cà phê, tôi có uống cà phê, tôi có uống soda. Cái ông ấy nói, cà phê không có thể thế cho nước được. Soda không có thể thế cho nước được. Tại cà phê nó vô, nó rút cái nước sống trong người ông ra, thành ra ông thiếu nước. Mỗi ly cà phê vô, ông mất đi 2 ly nước. Mất đi 2 ly nước. Lời của Chúa cũng vậy. Cái con người sống của Chúa hay hội thánh của Chúa là một hội thánh sống, phải có nước hằng sống của Chúa. Mà đôi khi cái nước hằng sống bị pha lẫn với nước cà phê. Cái nước gì đó làm cho ngọt, mình nghe nó bùi cái lỗ tai. Nó rút đi cái nước sống của Chúa trong hội thánh. Bởi vì khi mà rút đi cái nước sống trong cái hội thánh, thì hội thánh của Chúa có những sự lộn xộn xảy ra. Có thể Chúa cho dạy tôi, người lãnh đạo của hội thánh, một cái bài học để nhìn về lại hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa thật sự có nước hằng sống của Chúa hay không? Và nếu có nước hằng sống của Chúa, thì phải có Thánh Linh của Chúa vận hành để giải bày lời của Chúa. Nếu thật sự hội thánh của Chúa có nước hằng sống của Chúa, thì hội thánh phải phát triển. Hội thánh phải làm đúng cái mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ. Tôi nhìn lại cái quá trình 3-4 năm vừa qua, trong cái sự chứng đạo của hội thánh, đó là cái kết quả cuối cùng. Hay là trong cái sự thờ phượng của Chúa, hay là cái đời sống tâm linh của mỗi con cái của Chúa, tôi phải xét lại, hay là mỗi cá nhân con cái Chúa phải xét lại, đời sống tâm linh của mỗi con cái Chúa có thật sự được tăng trưởng hay không? Cách đây 1 năm, tôi như thế này, 1 năm sau được học hỏi lời của Chúa, tôi có thêm những cái ân tứ của Thánh Linh hay không? Tôi có sự yêu thương, mềm mại, dịu dàng, tiết độ, v.v.
những cái điều đó hay không? Hay là những cái rễ đắng, hay là cái sự cay đắng trong lòng tôi vẫn có? Vẫn có. Thành ra cái sự giận dữ vẫn tiếp tục nổi lên. Cái tai tôi có nghe được sự dịu ngọt hay không? Hay là khi tôi nghe lời anh em tôi nói, nó trở nên là những cái lời cay đắng làm tôi bận lòng? Đó là những điều có thể xảy ra mà tôi nghĩ rằng có thể là những cái nước đắng nó đi vào trong cái nước hàng sống của Chúa, nó rút đi cái nước nguồn sống trong hội thánh của Chúa, hay là ngay cả trong con cái của Chúa. Cái bài giảng cầu nguyện ăn năn này thì soạn hôm thứ tư trước ngày thứ năm. Và Chúa dạy dỗ tôi rất là nhiều. Tại vì cái bài giảng trong Jonah nói về cái tình cảnh của Jonah ở trong bụng cá. Tôi nhìn lại cái cuộc đời của tôi, trong cái cuộc đời của tôi dù rằng có vượt biên, có đi này đi kia, nhưng ngồi lại thấy cái gì cũng sướng cả. Đi tới đâu, Chúa mở đường tới đó. Trong cái cuộc đời của tôi chưa bao giờ gọi là bị phải bệnh mà phải vô emergency, chưa. Chưa có bao giờ nằm trong nhà thương, chưa có bao giờ vô trong bụng cá, trong cái tình cảnh của Jonah. Như vậy, làm sao một người mục sư mà có thể giảng một cái bài giảng mà phải vô như Jonah nằm trong bụng cá đó? Làm sao giảng được đây? Trong cái sự cầu nguyện hôm tối thứ tư, cái sáng thứ năm, cái Chúa nói ok, bây giờ vô bụng cá thử vài ngày, tức ngày thứ năm, thứ sáu, rồi ngày thứ bảy, ngồi áp nắm ở đây thôi 3 ngày, để cho con học hỏi được cái bài học kinh nghiệm này. Bởi vì Jonah là tiên tri của Đức Chúa Trời. Jonah mang tất cả những cái, có thể nói là cái quyền và cái trách nhiệm trong cái chức vụ của Jonah. Chúa giao cho Jonah cái sứ điệp, công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự Ninive. Nhưng Jonah, Chúa nói đi đây, về hướng Tây, Jonah chạy qua hướng Đông. Jonah đem sự bất hòa trong cái chức vụ. Thành ra Đức Chúa Trời phải xử lý về ông. Khi mà nói tới đây là nói Jonah là tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nhìn trở lại trong Tân Ước là nói là mỗi con cái Chúa cũng là tiên tri của Đức Chúa Trời. Mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời. Như vậy cái bài học Jonah không phải là chỉ dạy cho mục sư, nhưng đồng thời dạy cho mỗi con cái Chúa. Bởi vì mỗi con cái Chúa khi tin nhận Chúa là trở nên thánh đồ của Chúa Giêsu Christ, trở nên những thầy tế lễ của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đôi khi phải đụng chạm tới cái hoàn cảnh rồi thì cái con người mới trở nên khiêm nhường hơn. Tôi biết chắc chắn rằng Jonah khi nằm trong cái bụng cá rồi thì ông mới trở nên người khiêm nhường. Bởi vì ông tự cao, ông biết hơn Chúa mà. Cái dân Ninive này là cái dân tầm bảy tầm ba, dân ác độc. Thành ra Chúa sai rồi, Chúa phải trừng phạt, giết họ. Chứ tại sao lại nói người ta tới để mà rao giảng? Tại sao lại sai tôi tới để mà rao giảng đạo của Chúa để cho người ta thay đổi? Chúa sai rồi. Nhưng mà chúng ta để ý, Đức Chúa Trời đôi khi phải cho những sự cố xảy ra để chúng ta nhìn trở lại, để chúng ta thấy được cái bài học của Chúa. Và cũng thể ấy, đôi khi những sự cố xảy ra trong mỗi cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng như tôi, để chúng ta có thể kinh nghiệm, để chúng ta có được cái cơ hội thứ hai mà Chúa cho Jonah để mà chúng ta làm công việc Chúa. Jonah là một cái câu chuyện của người tiên tri miễn cưỡng được Đức Chúa Trời cho cơ hội thứ hai để làm công việc Chúa. Và tôi nghĩ rằng mỗi quý ông bà anh chị em ngồi trong phòng này, nếu Chúa đang cho cái cơ hội thứ nhất mà nếu không làm công việc Chúa thì sẽ có những cái sự cố xảy ra để quý ông bà anh chị em có cái cơ hội thứ hai để mà làm công việc Ngài. Khi mà đặc biệt trong cái bài cầu nguyện của Jonah, chúng ta thấy khi Jonah cầu nguyện, Đức Chúa Trời trả lời. Đây là cái bài học chúng ta cần phải học hỏi. Bởi vì cái bài học về Jonah, cầu nguyện của Jonah, nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu thì rất ít người mục sư nào giảng về cái lời cầu nguyện của Jonah. Chúng ta nghe lời cầu nguyện của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6, chúng ta nghe rất là nhiều về bài giảng về Salomon, dâng hiến đền thờ trong sự ký thứ 2, rồi lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, rồi nhiều lời cầu nguyện khác. Nhưng ít người mục sư giảng về lời cầu nguyện của Jonah và Đức Chúa Trời đáp lời. Bởi vì cái bài giảng này nó rất là nặng. Nó nói rằng là phải ở trong cái sự hoạn nạn thì mới dùng cái lời cầu nguyện này. Và đương nhiên người mục sư thì bao giờ cũng cầu nguyện con cái Chúa được tốt lành cả, không có nằm trong cái tình huống của Jonah, tức trong bụng cá. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn trở lại, đôi khi Chúa đặt để chúng ta trong những cái tình huống nhỏ nhỏ, nhưng mà tôi cách ta cũng phải nhận biết rằng đây là cái bài học của Chúa dạy dỗ, thì vẫn áp dụng được bài học của Jonah này. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào để dạy dỗ về bài học cầu nguyện ăn năn. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, giải thích về lời của Chúa một cách rõ ràng và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài trong cái hoàn cảnh hay trong cái bối cảnh mà họ đang sống. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có bốn điều chúng ta cần học hỏi khi chúng ta đúng chuyện để mà có cái lời cầu nguyện ăn năn. Thứ nhất, cầu nguyện phải là lời khóc lóc chân thành van xin Chúa giúp. Thứ hai, cầu nguyện phải bao gồm phải chấp nhận cái sự chịu phạt và ăn năn. Thứ ba, cầu nguyện phải có sự tin cậy và tạ ơn. Và thứ tư, cầu nguyện phải từ cái tâm lòng vâng phục và theo ý muốn của Chúa. Lời của Chúa chép như thế này: Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Jonah trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài trả lời cho tôi, từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Jonah cầu nguyện Chúa vào ngày thứ mấy? 3 ngày. Tới 3 ngày kẹt lắm mới cầu nguyện đó nghe. Jonah rất là cứng đầu. Cái thử thách thứ nhất, ông chạy quanh cái đi trên ghe, trên tàu, rồi tàu bị đắm, rồi phải thảy xuống. Rồi thảy xuống bị cá nuốt, chưa tận thảy xuống cái bị cá nuốt. Cá nuốt rồi, tới ngày thứ 3 mới cầu nguyện. Thành ra cầu nguyện Chúa chúng ta, khi mà tới cái ngày thứ 3 thì Jonah mới nhận ra rằng đây là cái bài học Chúa dạy. Chứ nếu mà mới bắt đầu trong tàu mà ông nhận thức ông là cái bài học Chúa dạy, bão tố xảy ra đó, thì có thể Chúa đã cứu rồi. Nhưng mà ông phải nằm trong bụng cá 3 ngày. Thì lúc đó ông mới tỉnh thức. À, đây là bài học Chúa dạy. Khi mà ở trong cái bụng cá rồi ông thấy ông ở trong cái môi trường rất là tồi tệ, khinh tởm nhất, là có thể không có thoát được rồi đó nghe. Thì lúc đó ông mới cầu nguyện. Ông bắt đầu cầu nguyện: tôi gặp hoạn nạn, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài trả lời tôi, từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Trong cái chỗ mà đau đớn, ông cảm thấy là tới cái chỗ chết rồi đó, thì cái lời cầu nguyện ông không còn là bình thường nữa. Có thể cái ngày 1, ngày 2 ông cầu nguyện bình thường: ôi là Chúa, xin Chúa giúp con, cứu con ra khỏi đây thôi. Nhưng mà tới cái ngày thứ 3 thì ông mới thật sự khóc lóc chân thành để mà kêu cầu Chúa giúp. Thành ra trong cái sự cầu nguyện, trong cái bối cảnh mà quý ông bà anh chị em nếu phải đối diện, thì cái lời cầu nguyện nó phải từ trong cái cốt lõi của cái lòng mình, từ trong cái chân thành nhất để mà dâng lên cho Chúa. Tại đôi khi chúng ta cầu nguyện qua loa cho có chuyện, không có cái sự khóc lóc chân thành dâng lên cho Chúa. Chúa chưa có nghe. Tại nên nhớ rằng bất cứ điều gì Chúa nhìn vào cái lòng của con người, không phải là nghe cái môi miệng của con người. Chúa nhìn vào cái lòng trong cái sự cầu nguyện. Thành ra cái lời khóc lóc chân thành van xin Chúa giúp thì Chúa nghe. Kết quả ông cầu nguyện thì Chúa nghe lời cầu nguyện. Thành ra nếu mà Jonah có thể cầu nguyện trong bất cứ cái hoàn cảnh nào trong cái bụng cá, thì đối với con cái Chúa trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, dù rằng cái hoàn cảnh đó là tự gây ra, giống như ông mục sư Sơn, ông không uống nước đâu, ông đó là ông tự gây ra, hay là nhiều cái chuyện nó thể xảy ra một cách bất ngờ không có lường trước được, thì chúng ta cũng có thể cầu nguyện. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong cái sự học hỏi của tôi trong những ngày qua. Chúng ta phải thấy rõ cái vấn đề, nhiều cái thử thách hay nhiều cái hoạn nạn xảy ra, Chúa muốn dạy cái bài học, nhận diện sớm để mà kêu vang Chúa, chân thành kêu xin Chúa, vang xin Chúa để mà Chúa giúp, đừng có để cho trễ quá. Thành ra nếu mà Jonah có thể cầu nguyện trong bụng cá thì chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ nơi nào, chứ đừng có chờ vô bụng cá rồi mới cầu nguyện. Thành ra ở trong bất cứ cái hoàn cảnh khó khăn thách thức, dầu cho nó đau khổ bi thảm, thì chúng ta đều có thể cầu nguyện. Và chúng ta thấy qua cái câu chuyện của Jonah, Đức Chúa Trời hiện diện để giúp chúng ta. Tuần trước có nói rồi, Đức Chúa Trời Ngài là Đức toàn năng, toàn tri và toàn tài. Ngài ở bất cứ nơi nào. Và lời Chúa hứa với mỗi con cái Chúa là Chúa theo chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta. Những cái bài ca thánh ca nói, có ta ở cùng con. Nhưng đôi khi chúng ta quên, Chúa ở cùng. Đôi khi trong cái vấn đề làm ăn bị thất bại, đôi khi trong cuộc đời có thể có những chuyện xảy ra làm mình thất vọng, hoặc là đôi khi chúng ta bị cái cám dỗ hoặc là lý luận để mà hợp lý hóa cái hành động sai trật của mình. Chúa dạy bài học, Chúa dạy cái bài học ở đây. Jonah, Chúa nói con phải đi tới Ninive. Ông nói, Chúa ơi, con đi về phía bên này, con đi về hướng đông đây, con cũng đi truyền giáo vậy. Chúa nói đi về Ninive, nhưng mà con cũng đi truyền giáo, con đi về hướng đông chứ con đâu có, con đi, Chúa nói đi hướng tây, con đi hướng đông thì con cũng đi truyền giáo vậy. Tôi nghĩ trong cái tâm tình, trong cái đầu của Ninive vậy đó, tình ra ông có thể lý coi như là ông lý luận hay hợp lý hóa cái hành động của ông để chống lại lời của Chúa. Đôi khi đó là trường hợp của Jonah, hoặc là đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình khôn khéo hơn Chúa, cái lý luận của tôi nó khôn khéo hơn cái lý của Chúa, hay là để cho tôi điều chỉnh cá nhân của tôi cái đã, điều chỉnh cá nhân của tôi rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện cùng Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em, học cái bài học của tôi thì về uống nước cho đầy đủ vô, cảm ơn Chúa. Nhưng mà nếu có những cái sự cố gì xảy ra, đến với Chúa trước, khoan nói cái vấn đề uống nước cái đã. Tại vì Chúa cho cái bài học dạy tôi như vậy. Thành ra Jonah dạy cho chúng ta rằng chúng ta cầu nguyện phải theo cái cách thức của ông. Bất cứ những gì xảy ra, dù nhỏ dù lớn, là cái bài học Chúa dạy. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện cùng Ngài, cầu nguyện một cách chân thành với Chúa. Trong cái sự mà mình hiểu biết được, thì Chúa, chỉ có Đức Chúa Trời mới thánh hóa được, làm sạch được chúng ta mà thôi. Con người không có làm được điều này. Đôi khi chúng ta đến với Chúa bởi vì mình thất bại, có thể lắm, đến với Chúa với sự thất bại, thì chúng ta phải thừa nhận cái sự thất bại của chúng ta đôi khi là cái sự thất bại đối với Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhận biết rằng cái sự bất lực của mình để mà đối diện giải quyết cái vấn đề. Và chúng ta phải mang chính cá nhân của mình đến cái sự thương xót của Chúa, phải thừa nhận cái sự phụ thuộc của mình. Chúng ta cần Chúa giải thoát, cần sự chữa lành của Chúa, cần cái sự chữa lành của Chúa. Và đây là cái điểm đầu tiên quan trọng cho cái lời cầu nguyện. Chúa ơi, con cần Chúa, con cần Chúa giúp con. Con không có thể nào làm điều đó một mình được, mình phải chấp nhận cái điều này, con làm cũng được. Cả 5, 6, 7 bác sĩ chạy lòng vòng kiếm coi, gần 8, 9 ống máu, rồi cái cuối cùng quyết định tại ông thiếu nước. Vì bác sĩ vô có thể ông bị mâm, xưng quay vạc. Nếu mà xưng quay vạc thì nó còn xưng chỗ khác nữa. Mà ông cũng xưng chỗ khác như vậy, ông không phải là quay vạc. Rồi thành ra, nhưng mà cái người bác sĩ cuối cùng trước khi đi thì đa số những người trên lầu 8 khám phá ra tôi là mục sư. Thành ra nói rằng là ông mục sư cần cầu nguyện rất là nhiều, và hội thánh của ông cũng cần sự cầu nguyện nữa. Cảm ơn Chúa về điều này. Thành ra cũng cảm ơn Chúa, tôi cũng gặp được khá đông y tá, nurse practitioner và là doctor. Thì khi hỏi ông soạn cái gì, IV nói về gì, trong Roma nói cái gì, thì tôi giải thích luôn. Cảm ơn Chúa, không biết là Chúa có thể đặt để nếu mà ông đi không được thì cho ông vô nhà thương, ông chia sẻ lời của Chúa cho những người nằm trong nhà thương. Rồi chuyện đó tương lai sao thì Chúa sẽ cho biết tiếp. Thành ra chúng ta cần phải hạ mình thành khẩn cầu xin Chúa giúp đỡ. Điều thứ hai, cầu nguyện phải bao gồm chấp nhận sự phạt và ăn năn. Nếu Jonah không có biết được rằng, không có chấp nhận sự sự phạt của Chúa, có nghĩa là bị quăng xuống biển, biển động, quăng xuống biển, rồi bị cá nuốt, ông có chấp nhận điều đó, thì cái lời cầu nguyện ông không có vấn đề, không có được giải quyết gì cả. Chúa ném con, ông phải chấp nhận ha. Chúa ném con xuống vực sâu, xuống tận lòng biển, dòng nước biển bao bọc con, hít thảy những luồng sóng to, sóng cồn của Ngài cuộn lên ngang đầu con. Con tự nhủ, con đã bị quăng xa khỏi Chúa. Dù vậy con lại sẽ được ngắm đền thánh của Ngài. Giống như hồi nãy có nói, cái chương đầu tiên thì Jonah cho thấy ông là một tiên tri nổi loạn. Ông không có nghe lời của Chúa, thành ra Chúa mới cho những cái sự tình nó sự ra xảy ra, bị ném ở trên con tàu, bị ném xuống biển bởi vì bão tố, rồi cái cơn bão, sau khi ông ném xuống tàu, khỏi tàu rồi thì cơn bão ngừng, rồi sau đó cá nuốt. Để ông phải chấp nhận, biết rằng những cái sự đó Chúa xảy ra. Thành ra ông chấp nhận cái sự xử phạt của Chúa, sự xử phạt của Chúa. Ông nói con bị quăng xa khỏi Chúa, dù vậy con lại ngắm đền thánh của Ngài. Khi mà Jonah đi ra khỏi cái sự hiện diện của Chúa, ông không phải là chỉ chạy trốn cái hoàn cảnh. Ông không phải chạy trốn cái hoàn cảnh, nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở là ông chạy trốn Chúa. Khi mà ông chạy trốn Chúa như vậy, thì Đức Chúa Trời muốn Jonah phải trở lại, muốn đánh thức Jonah để ông trở lại. Thành ra ông mới nói rằng, hay là Chúa muốn ông thấy cái đền thánh của Chúa để ông trở lại. Cái đền thờ thánh là tượng trưng cho sự hiện diện và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Khi mà Jonah nhìn thấy đền thánh của Chúa thì ông tỏ ra cái sự ăn năn, ông ngưng chạy, ông bắt đầu tìm kiếm cái sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đó quý ông bạn chị em, đôi khi chúng ta có thể đi nhà thờ mà chúng ta đang trốn chạy Chúa. Đôi khi chúng ta ở trong gia đình lễ bái, học kinh thánh chung với nhau, nhưng mà đang trốn chạy Chúa mà không có biết. Hoặc là biết nhưng mà không có nói cho người ta thấy rõ. Mọi công việc làm, nếu chúng ta trốn chạy Chúa thì có những sự tình sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa yêu thương con cái Chúa. Chúa yêu thương Jonah. Chúa yêu Jonah cũng giống như Chúa yêu mỗi chúng ta. Chúa yêu Jonah đến nỗi Chúa nói, ta thà con bị sóng gió nổi lên, ta tạo cái sóng gió nổi lên để con bị thảy xuống dưới biển, rồi ta để cho con cá nuốt con. Thà những cái sự cố như vậy nó xảy ra còn hơn là con bị xa, quăng xa khỏi Chúa, đi ra khỏi cái đường lối Chúa. Khi mà con trốn chạy Chúa đó, thì cái điều đó nó còn tệ hại hơn là những cái điều mà con ta đặt để cho nó xảy ra cho cuộc đời của con. để con có cái cơ hội con quay trở về cùng Chúa. Chúa yêu bao giờ cũng dịu dàng, nhưng mà Chúa đôi khi rất là cứng rắn. Sai, Chúa sửa. Cái sự phạt của Chúa để mà thúc đẩy chúng ta ăn năn quay trở lại cùng Ngài. Thành ra Chúa cần những cái sự trừ như vậy để trao dồi, để mà sửa chữa chúng ta. Bởi vì Chúa cũng biết rằng không một ai trong chúng ta, ngay cả mọi người ngồi trong phòng này, ngay cả trong cá nhân của tôi cũng vậy, không có ai hoàn hảo cả. Thành ra cái sự ăn năn phải là một phần trong cái đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta thấy có sự ngập ngừng, khó chịu, có thể là có cái gì, cái khoảng cách giữa mình với người, hay là cái, thì tự nhiên cái root cause nó bắt đầu giữa mình và Chúa. Tình yêu vợ chồng cũng vậy. Nếu hai vợ chồng không biết chuyện gì xảy ra mà ngó nhau mà tự nhiên thấy sự ngượng nghịu, tức là có cái gì giấu trong đó, không nói thiệt đó, thì cái root cause là đang có cái sự ngăn cách với Chúa Trời. Khi mà vợ chồng thiếu sự thành thật với nhau đó, thì cái sự ngăn cách với Đức Chúa Trời đã xảy ra. Bạn bè khi mà không có thành thật với nhau, thì cái sự ngăn cách với Đức Chúa Trời nó đang xảy ra. Con cái Chúa mà có sự xung đột với nhau đó, thì cái sự ngăn cách với Đức Chúa Trời nó đang xảy ra. Thành ra khi mà có cái sự ngăn cách như vậy đó, thì cái lời cầu nguyện cho nhau không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Tại vì mình không có gần được với Đức Chúa Trời. Có sự ngăn cách với Đức Chúa Trời thì làm sao có thể đến gần ngôi ân điển để mà cầu xin với ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là cái bài học mà Chúa dạy. Jonah muốn giải quyết vấn đề thì Jonah phải trở về lại cùng Chúa. Con đã đi xa khỏi Chúa, bây giờ con phải nhìn lại thấy cái đền thờ thánh của Chúa, tức là sự hiện hữu của Chúa. Con phải làm lại với Ngài. Thì lúc đó Chúa mới dùng con trong những cái vấn đề khác, để có thể giúp đỡ người khác, để có thể cầu nguyện cho người khác. Thì Chúa có thể làm thanh sạch chúng ta trở lại. Thành ra cũng có thể, không biết có phải là có vô tình hay cố ý, hay là này, trong cái chương trình của Chúa, phụ nữ thì muốn hát bài ca hiệp một, nhưng mà Chúa nói phải gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình. Thành ra trong hồi nãy dưới cái trong đầu tôi nó ý nó chạy vòng vòng như vậy. Cầu nguyện phải có sự tin cậy và tạ ơn. Nước phụ lấp con à, nhưng mà từ quý vị có thể đọc câu 5, câu 7, câu 9, nhưng mà tôi chỉ đọc những cái câu 9 ở đây. Khi con sắp cất đi, con nhớ đến Chúa và lời cầu nguyện con lên thấu tận Ngài, tận trong đền thánh Ngài. Về phần con sẽ hát ngợi khen Chúa, con sẽ dâng tế lễ cho Ngài. Lời cầu nguyện của Jonah với sự tạ ơn. Thành ra chúng ta phải bao giờ cũng vậy, khi cầu nguyện cùng Chúa phải tin vào lời hứa của Chúa. Cái hoàn cảnh đen tối của Jonah trong bụng cá đó là có thể nói là 100% chết đó. Nhưng mà Chúa vẫn mở cái cánh cửa. Chúa đặt trong lòng của Jonah, con phải tin cậy. Khi mà con cầu nguyện như vậy đó, là con phải tin cậy, bởi vì Chúa sẽ trả lời. Thành ra con trong cái lời cầu nguyện phải có sự tạ ơn. Lúc con sắp ngất đi, con nhớ đến Chúa. Về phần con sẽ hát ca ngợi Chúa, con sẽ dâng tế lễ cho Ngài. Đấy là sự tạ ơn, đấy là cái sự cầu nguyện tạ ơn. Trong cái lúc mà cái bối cảnh mà đen tối lùng bùng như vậy, con nhớ đến Chúa, phải cầu nguyện Chúa. Mình đừng có chờ tới nhất hết đi rồi mới nhớ. Cái trường hợp của Jonah là Chúa chọn một cái trường hợp là coi như là thấp nhất đó. Nhưng tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, đừng có tới sắp ngất đi rồi đó thì mới nhớ tới Chúa. Mỗi giờ hay là mỗi ngày trong đời sống của quý ông bà nhớ đến Ngài. Thành ra cái những cái dấu hiệu dạy dỗ của Chúa bắt đầu mới nổi lên, mình cầu nguyện liền, đừng có chờ tới ngất đi. Về phần con sẽ hát ca ngợi Chúa. Trong lúc mà cái lúc bối rối nhất, quý ông bà cho em nhớ bài thánh ca giờ nào. Lúc mà bình thường quý ông bà cho em thường thường hát bài thánh ca nào? Mình nói bình thường đó, nhớ nhiều bài lắm không? Nhưng mà trong lúc bối rối, cái miệng mở không ra được, nhớ bài thánh ca gì? Hả? Tệ lắm là Hallelujah. Tôi thì có cái thói quen là ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời. Thành ra lúc cái miệng cái gì, ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời, cũng ngợi khen Chúa, bởi vì Chúa nhìn vào tâm lòng. Trong cái lúc bối rối nhất, gay cấn nhất, thì quý ông bà anh cho em biết rằng thật sự cái bài thánh ca nằm lòng của mình là bài gì? Lúc mà bình tĩnh, bài gì tôi cũng biết hết. Nhưng lúc mà nó đau nhất, mà bối rối nhất, lúc mà cái đầu óc lung bùng nhất, hát bài thánh ca gì? Cái đó là cái sự trải nghiệm. Vì ông bà anh chị em ơi, là đã cầu nguyện Chúa có ông bà anh chị em có một bài thánh ca kêu là bài thánh ca ruột đó. Ruột có nghĩa là mở miệng ra là hát đó. À đó, mà cái đó cần phải làm đi làm lại rất là nhiều. Khi gặp khó khăn, hãy nhớ đến Chúa, tin cậy với sự tạ ơn trong lời hứa, Chúa luôn ở cùng. Cầu nguyện phải từ tấm lòng vâng phục và theo ý muốn của Chúa. Hay là Chúa rất là hay. Những người thờ lại thần tượng giả dối, từ bỏ đấng yêu thương thành tín. Về phần con sẽ hát ca ngợi Chúa, con sẽ dâng tế lễ cho Chúa, con thực hiện điều con hứa nguyện. Cái câu cuối cùng mà tôi bầu đó, chỉ Chúa mới có quyền giải cứu. Khi mà Jonah trở lại, sẵn lòng tuân theo ý muốn của Chúa trở lại, thì câu chuyện nói là con sẽ dâng tế lễ của Chúa, cho Chúa. Dâng tế lễ gì đây? Dâng tế lễ gì đây? Hồi nãy có hát rồi. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tấm lòng ăn năn. Giống như bài hát của Jonah, tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều trong những cái của lễ mà Chúa nhắc nhở như vậy. Thành ra Jonah phải sẵn lòng tuân phục theo muốn cái kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình. Jonah phải nói dạ vâng Chúa, con sẵn sàng hy sinh đi bất cứ nơi nào mà Chúa muốn con đi, hay là Chúa muốn con làm điều gì. Cái cầu nguyện Chúa rất là vui mừng, rất là vui mừng trong cái sự cầu nguyện của hội thánh. Cách đây vài tuần thì hội thánh thông qua, tức là thay vì mình chuyển từ cái giúp đỡ Vương quốc Trẻ thơ mà bây giờ IMB không có còn giúp đỡ nữa đó, thì bây giờ cái nhóm mà chúng ta giúp đỡ qua IMB bà mục sư Phan Minh Hải đó, thì bây giờ hội thánh chúng ta sẽ cũng sử dụng cái tiền đó để mà đưa qua IMB, thì chúng ta đi trực tiếp. Và bây giờ cái trường đó sẽ bắt đầu vào tháng 9, tháng 10 tới đây và được đặt tên là Đức Tin Trẻ Thơ, để cho nó khỏi lộn xộn với cái Vương quốc Trẻ Thơ. Trong tương lai, trong tờ chương trình, quý ông bà anh sẽ thấy là cầu nguyện cho Đức Tin Trẻ Thơ. Cái chỗ, bây giờ cái cơ sở mà IMB mướn đó, cái số 13 đó, thì bây giờ họ đóng cửa rồi, thì là hội thánh chúng ta sẽ giúp đỡ mướn cái cơ sở đó, rồi cũng gần đó, rồi các cô giáo hay là những cái người mà chúng ta giúp đỡ trước giờ đó sẽ tiếp tục làm cái công việc này. Tạ ơn Chúa về điều này, một số con cái Chúa dâng hiến trong cái vấn đề đó. Nhưng mà còn đặc biệt hơn nữa, cũng là trong cái câu chuyện bị sưng mặt sưng mày đó, quý ông bà anh chị em biết đó, khi mà gặp ông bác sĩ tôi nói chuyện tại sao mà sưng mặt sưng mày, bây giờ hai cái góc chân của tôi nó cũng sưng nữa. Thành ra nếu mà quý ông bà anh cho em để ý, tới thăm tôi thứ sáu đó tôi không có đi, tại nếu mà tôi đi đó thì cái chân tôi đi nó cà thọt, tại hai cái góc chân nó đều bị sưng luôn. Thì trong lúc cầu nguyện như vậy đó thì nói lạy Chúa bắt nằm này rồi mà Chúa không cho đi nữa là mệt. mà con soạn cái bài giảng nói là bất cứ nơi nào Chúa dẫn con đi hay là sai đi, mà giờ hai cái chân cũng đi luôn, khi mà gặp bác sĩ nói nếu mà trị được cái này, có nước vô đủ đó, thì cái chân nó sạch sẹp, sẽ không có đau nữa. Không có đau nữa. Nhưng mà trong lúc mà đang cầu nguyện như vậy đó, cầu nguyện như vậy thì Chúa cũng có một cái khải thị. Quý ông bà anh cho em biết trong cái tuần qua, Hội Thánh Biển Hồ chúng ta đang giúp đỡ, thì cái ghe để mà đi truyền giáo đó, chở người đi mà truyền giáo, để mà đi trên vùng biển hồ đó, thì cái ghe cũ đó thì lâu nay là mượn, thì người đại hàng họ tới đòi lại, đầu lại. Thì cũng trong tuần qua cũng cầu nguyện rất là nhiều, tại vì đi nơi nào Chúa dẫn con đi, mà bây giờ trên đất liền thì cái chân con đi cà thọt, mà ở vùng biển hồ là đi bằng ghe, mà không có ghe thì cũng giống như con đang đi cà thọt vậy thôi, không có hiệu quả. Nhưng mà tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, hôm Chủ nhật vừa qua tới thăm viếng con cái Chúa, có cái ngày kỷ niệm qua đời đó, thì một con cái Chúa dâng hiến $1,000, nói là cho vùng Campuchia. Thì sắc mà lúc đó nó khi đưa thì tôi nhét trong túi, trong cái áo vest, rồi tôi nhét trong cuốn kinh thánh, và cái nhu cầu là $1,250. Cái tôi mới nhớ lại, có con cái Chúa tuần vừa rồi đã dâng $1,000 rồi. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa về điều này. Như vậy là Chúa cho cái bằng chinh để mà tiếp tục đi trên cái vùng Campuchia. Thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em thấy đây là một cái chương trình của Chúa, đồng với tôi nói amen cái điều này. Bởi vì Chúa nói con sẵn sàng hy sinh đi bất cứ nơi nào Ngài dẫn đi. Thành ra chúng ta chưa có cầu nguyện đưa vấn đề ra mà Chúa đã trả lời hầu hết rồi. Quý vị amen với tôi. Amen, tạ ơn Chúa. Bởi vì đôi khi con cái Chúa chúng ta có thái độ là tôi sẽ đi theo Chúa, miễn nó thuận tiện cho tôi, nó dễ dàng cho tôi, nó thoải mái cho tôi thì tôi mới đi. Nhưng mà đôi khi Chúa đưa cái vấn đề đó, mình chưa có biết phải làm như thế nào. Nhưng mà đồng thời Chúa đặt để trong lòng một số con cái Chúa cùng một cái sự kêu gọi, đến khi nối trở lại nói rõ ràng đây là cái phước hạnh, đây là cái phép lạ Chúa làm để đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được cái nhu cầu. Tôi tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì tôi nghĩ rằng không phải là tình cờ con cái Chúa đó dâng $1,000, không phải tình cờ. Nhưng mà có thể Chúa kêu gọi, mà khi ông đưa tôi $1,000 đó thì ông nói là cho cầm bút, nghe, cho cầm bút. Rồi cái bên này có cái nhu cầu, có thể họ cầu nguyện cả tháng nay. Rồi bên này Chúa đặt để trong lòng cái ý tưởng nối trở lại. Thành ra hội thánh xuất trong quỹ truyền giáo thêm $250 nữa là Galilee có cái thuyền để mà tiếp tục đi truyền giáo, chở người để mà sinh hoạt ở Galilee, biển hồ Galilee không bị gián đoạn. Tạ ơn Chúa điều này. Trong lúc mà nằm trên hospital như vậy đó, thì Chúa cho thấy những vậy để mà giúp đỡ, để mà nối. Chúa cho những cái đót như thế này, chấm như thế này, cái nối trở lại. Thật là diệu kỳ. Tạ ơn Chúa về điều này. Thành ra theo Chúa không có phải là dễ dàng, tiện lợi, thoải mái. Nhưng mà theo Chúa để nhìn thấy được những cái khải tượng, những cái hình ảnh mà Chúa cho để mà có thể nối lại với nhau. Như vậy Chúa dạy điều gì? Chúa nói khi mà Jonah trở lại thì Jonah sẵn lòng vâng theo ý Chúa, theo kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình. Và Chúa cũng dạy chúng ta cũng như vậy. Bất cứ bài học gì Chúa dạy, nhắc nhở, mình nhận diện được nó, cầu nguyện từ tấm lòng để chúng ta có sự vâng phục. Như vậy cầu nguyện phải là lời khóc lóc chân thành van xin Chúa giúp. Cầu nguyện phải bao gồm chấp nhận sự phạt và ăn năn. Cầu nguyện phải có sự tin cậy tạ ơn. Cầu nguyện phải từ tấm lòng vâng phục theo ý muốn Đức Chúa Trời. Và phải nhớ rằng khi Jonah cầu nguyện Chúa trả lời. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện, Chúa trả lời. Nhưng mà đừng có chờ vô bụng cá. Khi tôi sắp ngất đi rồi tôi mới nhớ tới Chúa. Đừng có chờ tới cái giai đoạn như vậy. Thành ra khi Chúa cho một cái dấu hiệu khó khăn, đến cùng Chúa liền. Xin mời quý ông bà anh chị em, nên chúng ta tập trung với tôi cái câu kinh thánh này. Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì Ngài trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phụ Tê-cô-la, thì Ngài đã nghe tôi. Xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu Christ của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Bởi vì Chúa nhắc nhở chúng con, đôi khi chúng con xa lìa Chúa mà chúng con không biết. Đôi khi chúng con, thay vì có Đức Thánh Linh để dùng Đức Thánh Linh giải bài lời của Chúa chúng con, nhưng chúng con có thể pha lẫn lời của Chúa để nước hằng sống của Ngài bị ngạt ngoài hay bị pha loãng, làm cho thân thể của chúng con bị rối loạn, cho tình anh em, con cái Chúa trong hội thánh bị lộn xộn, và hội thánh của Chúa bị những điều không tốt lành xảy ra. Ôi lạy Chúa, xin chúng cho chúng con thấy được những dấu hiệu trong đời sống của chúng con, để chúng con có thể đến gần ngôi ân điển của Chúa, để chúng con có lời khóc lóc chân thành van xin Chúa giúp, để chúng con biết được sự sự phạt và ăn năn, để chúng con luôn luôn có sự tin cậy và tạ ơn, và chúng con có lòng vâng phục theo ý muốn của Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, để dùng lời của Ngài để mà nhắc nhở, để khi mới thấy được dấu hiệu sự phạt của Chúa thì chúng con quay trở lại ăn năn. Chúng con không phải như Jonah để chờ tới lúc vào bụng cá, hay là tới lúc sắp sự ngất đi thì mới kêu cầu Chúa. Nguyện Chúa nhắc nhở mỗi chúng con về điều này. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con rằng khi chúng con ăn, khi chúng con uống, chúng con tâm tình vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Và xin ân điển của Chúa luôn luôn gìn giữ mỗi con cái Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại. Amen.